Here in celebration of the inaugural Vietnamese Food Festival at Petco Park. Please sing along as E presents the Star Spangled Banner.
Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's whose bright stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in air. They proved through the
vâng, xin quý vị đừng nhầm tưởng với phiên bản quốc ca của Hoa Kỳ do nữ ca sĩ Beyoncé xinh đẹp thể hiện trong lễ nhậm chức chính thức của Tổng thống Obama được truyền đi khắp thế giới, mà đây chỉ đơn thuần là một phiên bản mộc của giai điệu quốc ca Mỹ hào hùng do ca sĩ Ý Lan thể hiện duyên dáng trong tà áo dài cách điệu khi chị được mời hát nhân dịp trước giờ khai mạc một trận bóng chày nhà nghề tại sân vận động ngoài trời Petco Park, San Diego. Có nhiều khi người ta tự hỏi, trong số hơn 3 triệu người Việt định cư tại Hoa Kỳ, liệu có bao nhiêu phần trăm người Mỹ gốc Việt có thể thuộc và hát thuần thục quốc ca Hoa Kỳ, mảnh đất đã giang tay chào đón và che chở họ. Còn đối với Ý Lan, không hẹn mà lên, hẳn đó là một bằng chứng hội nhập không thể phủ nhận, đúng như truyền thống của ông bà ta luôn dặn dò con cháu khi có dịp xa nhà, đó là đáo giang phải tùy khúc và nhập gia phải tùy tục.
Rằng xưa có gã tử quan lên non tìm động hoa vàng như nhau. Thôi thì thôi, đừng ngại mưa mau, đưa nhau ra tới bên cầu nước xoay. Sông này đây chỉ một dòng thôi, mây đầu sông thơm tóc người cuối sông. Nhớ xưa em chưa theo chồng, mùa xuân may áo hồng đào rơi. Mùa thu em mặc áo da trời, đông lại khoác lên người áo hoa. Rằng xưa có gã tử quan lên non tìm đồng hoa vàng ngủ. Con yêu tôi leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng. Thôi thì thôi mộ người ta dương, thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi. Thank you. dạy nhau tàn cuộc hoa này, đành canh bướm đôi tay hững hờ.
Quý vị và các bạn đang nghe Ý Lan trình bày nhạc bản Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, sáng tác nhạc của Phạm Duy, lời thơ Phạm Thiên Thư.
Rằng xưa có gã tử quan lên non tìm đồng hoa vàng, ngủ say. Thôi thì thôi, để mặc mây trôi, ông chẳng đánh rơi bên đôi xa lan. Thôi thì thôi, chỉ là vu vơ. Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi.
Trong làng âm nhạc Việt Nam đương đại, có lẽ Ý Lan là một trong số những trường hợp vô cùng đặc biệt. Mặc dù sinh trưởng trong một cái nôi mà nhìn quanh bốn bề, đâu đâu cũng thấy âm nhạc, từ thân mẫu của chị là danh ca Thái Thanh với tiếng hát vượt thời gian, ghi đậm dấu ấn trong lịch sử tân nhạc nước nhà, cho đến cô dì chú bác như ca sĩ Thái Hằng, nhạc sĩ Phạm Đình Chương và đặc biệt là nhạc sĩ Phạm Duy, người đã đem lại những ảnh hưởng to lớn đến âm nhạc Việt Nam, hay các anh chị em họ hàng râu rể như Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo, Tuấn Ngọc. Thiết tưởng với môi trường văn hóa nghệ thuật sâu rộng và thuận lợi như vậy, Ý Lan hẳn có lẽ đã phải trở thành ca sĩ chuyên nghiệp ngay từ thuở ấu thơ. Ấy vậy mà trên thực tế, mọi việc lại diễn ra không như thế. Tên tuổi của Ý Lan dường như chính thức được công chúng yêu nhạc thừa nhận với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp chỉ sau khi chị đã ngoài 30 tuổi và đã là mẹ của 5 đứa con. Với phong cách đằm thắm, đôi khi hơi nũng nịu, nhưng đó lại là cảm xúc âm nhạc đích thực rất riêng và hoàn toàn mang màu sắc Ý Lan, không lẫn vào đâu được, cho dù khi được thể hiện bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, cho dù đó là những ca khúc dân ca ba miền, những đoạn nhạc tình quê hay tân nhạc, thì nữ hoàng tự sự ấy qua những bản tình ca diệu vợi vẫn luôn khiến người nghe phải nhắm mắt thả hồn du dương. Nhân dịp ngày 19 tháng 4 năm 2014 tới đây, Ý Lan sẽ qua Paris lưu diễn trong khuôn khổ một buổi nhạc hội dành cho khán giả người Việt tại Pháp. Chị đã vui lòng nhận lời chia sẻ những cảm xúc âm nhạc của mình với thính giả của đài RFI.
Có ai biết chăng chuyện tình cờ, có ai đoán đâu nào mà ngờ, vào một đêm trăng sáng, hồn nhạc dâng lại nắng thiết tha êm đềm mơ hồ, áng mây cuốn tâm hồn dịu dàng thiết tha với cung đàn.
Vâng, Ý Lan xin kính chào quý vị khán thính giả, lại một lần nữa được tái ngộ cùng với quý vị trên làn sóng phát thanh của Paris.
Vâng, thưa chị, cũng không là thừa chúng ta điểm qua lại một vài cái gạch đầu dòng chính trong bước đường âm nhạc của Ý Lan và đôi khi cũng cập nhật thêm một chút thông tin là mẹ của 6 người con và bản thân chị thì đôi khi cũng đã từng phải đối mặt những cái bệnh tật nguy hiểm, thế rồi mọi việc cũng đã qua đi và vẫn luôn giữ được cái phong cách đằm thắm từ cái thủa lên sân khấu đến giờ. Rồi đôi khi người ta lại ngạc nhiên khi chị cầm micro và dõng dạc hát quốc ca của Mỹ ở giữa một cái sân vận động trong cái tà áo dài, rồi đôi khi chị đạt đến những cái đỉnh điểm cao trào của những cái bản tình ca Pháp lãng mạn. Thưa chị, đâu là bí quyết của sự kiên cường và những cái bản lĩnh như thế trên sân khấu? Đến cái thời điểm này thì theo chị, nó là cái tổng hợp của tất cả những cái điều gì khiến chị có được tất cả những cái bản lĩnh đó?
Ý Lan nghĩ rằng là trong đời sống của tất cả chúng ta, đã là một con người thì chắc chắn là chúng ta phải có buồn vui rồi những cái sự trải qua trong đời sống mà gọi là lên xuống để mà chúng ta trở thành những người sống còn của đời sống này. Thì tất cả những gì mà chúng ta ở nơi hiện thực này có để mà chia sẻ được với nhau, với tình người và đặc biệt là với những người Việt sống tha hương, thì Ý Lan cho đây là một cái điều mà cần thiết lắm, mà Ý Lan phải sống mạnh, sống khỏe. Trước tiên là đối với gia đình, như là mình vừa mới nhắc lại với khán thính giả là chị Y Lan đã có 6 người con, mà còn vấn đề cập nhật của Bình thì chưa có được, là tại vì chị chưa chia sẻ với Bình là không những 6 người con mà chị Y Lan còn có cả cháu, 2 cháu ngoại rồi nữa cơ.
Cháu ngoại. Vâng, thế mà cái thời gian mà dành cho âm nhạc vẫn gần như là một cái hằng số không thay đổi.
Y Lan nghĩ rằng trong đời sống của chúng mình đó, sống mỗi một ngày là chúng mình có thêm, thứ nhất là thêm tuổi này, nhưng mà cũng có những điều mà chúng ta phải vơi bớt đi, tức là sức khỏe thì vơi bớt đi. Nhưng mà nói chung lại thì cái số tuổi đời nó lên, nó cho mình thêm nhiều thứ trong cuộc đời, nào là kinh nghiệm sống, nào là những cái thăng hoa mà chúng ta đã đi qua, rồi lại bên cạnh đó, những gì mà đã để lại trong chúng ta là những kỷ niệm đó. Ý là cho là kỷ niệm nào nó cũng đẹp cả, cho dẫu là trong đó có với nước mắt hay là với đau thương, thì tất cả những cái dòng kỷ niệm đó nó làm nên cho riêng Ý Lan, Ý Lan nghĩ rằng chân quý để mà sống, để mà nhớ tới. Và đương nhiên là âm nhạc là chúng ta phải sống qua với kỷ niệm. Đó là cái lý do rất là lớn đối với Ý Lan, vì kỷ niệm tràn ngập, cho nên từ dòng nhạc cho đến những hình ảnh của những kỷ niệm đó luôn luôn nó được hòa lẫn với con người, với đời sống. Có lẽ nó là một cái điều xúc tích to lớn nhất. Nó là những gì mà Y Lan cảm thấy bền bỉ và nó được dày đặc hơn. Đó là niềm hạnh phúc. Dạ.
Đôi chim là chim siêu dịt nở trên cành, em yêu là yêu tiếng gọi của mình, là mình ơi. Đêm qua thức giấc ngỡ vui vui, nhìn quanh là em không thấy mặt người, là người mình.
Giọng hát Y Lan tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhạc bản luôn gắn bó với tên tuổi của chị, Mình ơi, một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương.
Mình đi là đi đi mãi, quên lời lời xưa mà ta ước hẹn, một đời là một đời sắc là xanh, lá vẫn nở tươi màu, riêng em là em heo tàn, nhạt nhòa là nhòa tình xuân. Ngậm ngùi là ngồi tiếc thương. Họ là họ ơi ơi họ.
Chị nói đến cái hạnh phúc của trong âm nhạc thì có thể hiểu theo rất là nhiều chiều. Khán thính giả mọi nơi cũng biết là chị khởi nghiệp thì cũng khá muộn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản để có một Y Lan như ngày hôm nay. Vậy thì quay trở lại nhìn cái chặng đường đã qua đó, thì điều gì chị hài lòng nhất?
trong cái chặng đường đã qua đếm lại bây giờ đã 25 năm đấy Bình ạ.
Vâng.
Nó gọi là 1/4 của một thế kỷ. Thành thử ra Ý Lan cảm nhận được là Ý Lan bắt đầu xuất thân trở thành một người ca sĩ với làng nhạc hải ngoại. Những năm tháng đó, tuy là Ý Lan đến với âm nhạc rất là trễ nãi, nhưng cái niềm hạnh phúc to lớn nhất của Ý Lan là vẫn còn có mẹ ở đây với Ý Lan. Để mỗi một buổi trình diễn của Ý Lan tại nơi Ý Lan chung sống đây, thì mẹ vẫn còn ngồi ở dưới hàng ghế dưới để xem Ý Lan hát, để nghe Ý Lan hát. Và để về thì lại chia sẻ với Ý Lan rằng hôm nay con hát những bài này, mẹ nhớ ngày xưa mẹ hát quá con ạ. Tất cả những cái hình ảnh đó, đó là cái niềm hạnh phúc vô biên. Và rồi bên cạnh đó, Ý Lan đã được mang cái thế hệ thứ tư của gia đình từ mẹ Thái Thanh là một. Ý Lan xuống thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba là các con của Ý Lan và thế hệ thứ tư là cháu ngoại của Ý Lan. Cháu ngoại của Ý Lan đã từng bước lên sân khấu với Ý Lan rồi. Thành ra trong gia đình, bốn thế hệ đã đến được với khán thính giả trên mọi hình thức. Và để chia sẻ bên cạnh vấn đề gia đình riêng của mình, thì Ý Lan muốn được chia sẻ điều này rất là quan trọng đối với Ý Lan, là khi Ý Lan đi hát những năm về sau này, nhận được rất nhiều những sự mò đến của các khán giả rất trẻ tuổi. Các em đến với Ý Lan và nói rằng: cô ơi, con không hiểu được cái chữ Việt Nam, cái dòng nhạc Việt Nam, nhưng vì con mê cô mà con phải tìm hiểu. Và bây giờ con mê âm nhạc Việt Nam vô cùng.
Đó cũng
là, niềm hãnh diện và một niềm vui hạnh phúc vô biên của Ý Lan.
Nghĩa là ngoài cái trọng trách truyền tải đơn thuần là âm nhạc ra, thì nó còn có một cái nguồn cội cho người ta hướng về cái nguồn cội của mình nữa, đúng không ạ? Cho giới trẻ, chắc là đặc biệt giới trẻ hải ngoại.
Bình ơi, đó là cái điều mà chị Ý Lan nghĩ rằng là chị vui vô cùng đó em ạ. Tại vì ngày xưa khi mà chị mới vừa bước chân đến Mỹ đó, thì nghe nhạc Việt Nam qua những cái cassette nhỏ nhỏ như là tiếng hát của mẹ Thái Thanh chị này, rồi chị Khánh Ly, cô Lệ Thu, rồi chị Khánh Hà, cả chị Ngọc Lan nữa. Lúc đó chị chưa là một người ca sĩ gì cả, chị chỉ là một người khán giả thưởng thức âm nhạc thôi. Và khi mà chị nghe tất cả những cái dòng nhạc đó, và đã rất nhiều lần chị lo, chị sợ rằng không biết rồi những thế hệ về sau, con của mình, cháu của mình có còn được thưởng thức những cái dòng nhạc mà với những cái cảm động như mình ngày hôm nay hay không? Hay là dòng nhạc Việt Nam rồi sẽ đi đến đâu? Vậy mà giờ phút này sau gần 40 năm chị sống ở tại hải ngoại, những tâm hồn trẻ họ đi tìm lại nguồn gốc âm nhạc và văn chương, tiếng nói và tiếng hát của người Việt Nam mình trên đất người. Thành ra điều này là cái điều mà nãy giờ tôi nói mãi chữ hạnh phúc mà không có hiểu rằng là cái hạnh phúc này nó to lớn bao nhiêu. Để mà so sánh cũng được chia sẻ với quý vị.
Về quanh hiu từ biệt người yêu, muốn nói thật nhiều, muốn khóc một chiều sao cứ ngại ngùng, lệ bỗng rưng rưng, tình nỡ xoay lưng trong chiều hấp hối, ôm ấp đêm đêm giấc ngủ mồ côi. Rồi từng ngày qua, người về miền xa có nhớ thật thà, đắm đuối mù loà hay đã nhạt nhòa, còn nhớ hay không dòng nước mênh mông, con thuyền bến cũ.
Nhạt nhòa là một trong số những ca khúc hiếm hoi của nhạc sĩ Tuấn Khanh mà giọng hát Ý Lan đang tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn.
Anh, tại sao anh lại tiếc nuối ôi đường đàn, dòng sông sang chứng cuộc tình chúng mình. Em, tại sao em bật tiếng khóc trong hôn mê cuộc tình từ xa, tại mình còn yêu, tại mình còn thương, đôi mắt lạ thương say đắm thẹn thùng
được biết là vào ngày 19 tháng 4 năm 2014 tới đây thì chị sẽ có dịp hội ngộ lại cùng với khán thính giả người Việt tại Paris và vùng phụ cận trong một cái buổi nhạc hội mà có lẽ là cũng khá là hoành tráng đấy ạ. Vậy thì tất nhiên chúng ta thừa hiểu rằng là khi ca sĩ Ý Lan sang bên Pháp lưu diễn, mục đích chính là đi hát rồi. Thế nhưng một câu hỏi xin được hỏi chị ở bên ngoài lề, có nghĩa là khi đến Paris đó, trước hoặc là sau khi biểu diễn xong, chị sẽ thường có những cái hoạt động ngoại khóa gì, chẳng hạn như là chị sẽ chỉ đơn thuần là đi thăm lại bạn bè cũ này, rồi chị sẽ đi shopping chẳng hạn thế, hay là chị đi dạo trên bờ sông Seine, hay là trong vườn hoa Tuileries hay Luxembourg, hay chỉ đơn thuần là chị ngồi uống một ly cà phê ở trên vỉa hè?
Vâng, thật sự ra đó thì Ý Lan thú thật rằng là về đến Paris rất là sốt ruột làm sao mà để được leo lên cái sân khấu để mà được gặp gỡ khán giả thân yêu của mình này. Là điều đầu tiên. Và điều thứ hai là Ý Lan phần gia đình mà. Của Ý Lan ở tại Paris, tức là cousin của Ý Lan sống ở bên Paris, còn ở bên đó. Cho nên mỗi khi về thế là lại được đoàn tụ lại với gia đình. Rồi có một điều kế tiếp nữa khá quan trọng là Ý Lan rất thích có những cái giây phút để mà đi xem musée ở tại Paris.
Đó là một cái sở thích rất
Musée Louvre. The Louvre là cái nơi mà mọi người ai cũng thích đến, và hình như cứ mỗi một lần mà Ý Lan về Paris, Ý Lan lại đều không có thể nào mà không ghé ngang để xem có cái gì mà thêm thắt vào trong đó nữa hay không, hay là có những cái điều gì mà mình đã bỏ qua mà cái lần trước hay là những lần trước mình không được trông thấy. Và cứ mỗi một lần như vậy là đều nhìn thấy được những cái điều mới lạ. Điều sau cùng nữa là chắc chắn là phải đi shopping chứ bình
thường. Đó là câu hỏi ngoài lề mà qua đó ban biên tập cũng muốn biết một chút, khi mà các ca sĩ sang bên Paris thì thường làm những cái gì để mà có một cái thống kê nho nhỏ. Góc vườn âm nhạc của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin cảm ơn ca sĩ Ý Lan đã nhận lời chia sẻ những cái cảm xúc âm nhạc của mình trong đợt tới trước khi chị chuẩn bị qua Pháp. Một lần nữa xin cảm ơn chị rất nhiều.
Vâng, Ý Lan xin cảm tạ tất cả quý vị khán thính giả trong suốt 25 năm qua thương Ý Lan, rồi quý Ý Lan, mà cho Ý Lan vẫn còn một cái chỗ đứng nho nhỏ nào đó trong lòng của quý vị để đón Ý Lan mỗi khi Ý Lan trở về với Paris với âm nhạc Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều.
Des yeux qui font baisser, un rire qui s'évapore sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Ôi khát khao đầy tràn sương đôi mắt, ôi đôi môi mềm dịu sang ngây ngất, đây bức tranh tình tuyệt vời duy nhất. Tình yêu ơi đêm nay đang về quanh đây, giữ em trong tay người dấu yêu thiết tha bao lời thấm êm. Ôi đời đẹp tựa giấc mơ hồng, giữa không gian bằng lời ái ân, tiếng yêu thương đầy tháng năm với em nguồn hạnh phúc vô ngàn. Bước chân anh du hồn lãng quên, dẫn em qua vùng đất yêu mơ màng một trời say hương. Chào người thiết tha, tình yêu dâng trong ta. sais pas, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon